Express.
Sau khi các tỉnh phía Nam nới giãn cách cho phép đi lại, rất nhiều người nhập cư chọn trở về. Để san sẻ với những mảnh đời khó khăn trên dọc đường hồi hương, nhiều hộ dân ven đường cung cấp nước, thức ăn hay sửa xe thay nhớt miễn phí cho người trở về.
Con về quê mình thấy nhiều cảnh khổ lắm. Là cái trường hợp là nửa đêm em đang ngủ ở tiệm thì trời mưa, thì có hai anh là hình như là ở Buôn Mê Thuột về Bắc Giang á. Xe thì dắt bộ cũng phải là 5-7 cây số trong đêm, 1-2 giờ sáng mà mưa nữa. Hai anh mới móc một túi mẫu anh được có 22.000 thôi.
Anh Huỳnh Văn Phước ở huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, hơn nửa tháng qua đã vá miễn phí hàng trăm lốp xe cho dòng người đổ về.
Em lấy cái thùng xốp ghi vô là sửa xe miễn phí cho bà con về quê. Dưới đường nhựa đi là ghi là bà con cứ gọi điện, là tại vì đôi khi đêm mình ngủ sợ họ không dám gọi đó.
Quý vị đang nghe VN Express hôm nay, ngày 17 tháng 10. Dạ vâng, chào anh Phước ạ. Hiện tại anh đang vận hành tiệm sửa xe không đồng giúp đỡ cho bà con khó khăn trên đường về quê. Vậy thì cửa tiệm của anh đã hoạt động lâu chưa ạ?
Dạ em mở là ngày 8 tháng 2 dương lịch đầu năm á chị ạ. Nhưng mà em làm âm thầm lắm, khách thì cũng lai rai, những người về quê thì cũng lai rai à. Đầu tiên có một mình em làm suốt. Thế hôm nay là bà con về quê nhiều thì mấy anh em ở gần á, họ lên tiệm em chơi hàng ngày á, họ thấy mình làm cái việc thiện lành đó, nhờ anh em hỗ trợ giùm. Thì có mấy anh em họ lên chơi hoài, họ cũng biết chút. Ngày thường thì em làm ví dụ có khách thì có khi 9-10 giờ đêm mới nghỉ cũng có, rồi có khi 6 giờ có, 7 giờ có. Mà thường là cả 8 giờ mới về tới nhà ăn cơm. Để cái bảng miễn phí đó, bà con về quê xếp lốp, xe banh rồi thì họ gọi là mình có mặt. Tại là mình giúp cái đối tượng nhiều nhất là bà con về quê. Những ngày thường thì bà con bất kể nơi đâu, xe banh giữa dọc đường hay là khó khăn là mình vẫn giúp hết. Xuyên suốt luôn là từ lúc em mở tới giờ là miễn phí với những người khó khăn. Vá xe thì miễn phí hết, để cái bán hiệu vá miễn phí.
Lý do gì mà anh lại nảy ra ý định mở ra một cửa tiệm như vậy?
Học ra trường mà xin việc không được, em mới đi học lái xe tải. Thì bắt đầu dịch tới là không làm ăn được luôn, em mới nhảy qua nghề này. Thấy bà con mình về quê, thấy hoàn cảnh khổ quá. Trời mưa gió mà em ngồi em sửa xe mà em nhìn cảnh đi về ướt á. Thì tự nhiên cái là em bắt đầu em có cảm nghĩ là bây giờ mình phải làm miễn phí hết. Làm hết dấu, làm tới đồng tiền cuối cùng em cũng làm. Em lấy cái thùng xốp ghi vô là sửa xe miễn phí cho bà con về quê. Dưới đường nhựa đi là ghi là bà con cứ gọi điện, là tại vì đôi khi đêm mình ngủ sợ họ không dám gọi đó. Những ngày cao điểm năm xuống ngồi liền là hầu như không ngủ luôn.
Anh giúp đỡ cho những người khó khăn sửa xe để họ có thể yên tâm về quê. Nhưng bản thân anh thì sao ạ? Dịch bệnh ảnh hưởng tới cuộc sống của anh như thế nào?
Chung thì khó khăn thì nhiều, nhưng mà mình chia sẻ thôi, cứ suy nghĩ của em là như vậy. Còn khó khăn thì kể làm sao cho hết. Em là xuất thân gia đình nghèo mà kinh tế thì cũng khó khăn, tại vì ảnh hưởng của dịch 2 năm liền là không làm ăn gì được. Thì em mới mở tiệm sửa xe chị à. Mấy tháng đầu thì cũng đắt khách, cũng có đủ trang trải, nhưng mà mấy tháng bắt đầu dịch bùng mà lên nghị định 15-16 ở Quảng Ngãi thì hầu như là khách vắng. Mà có khi công an họ tới họ bảo mình nghỉ cũng túng thiếu. Rồi nợ tiền nhà hơn bấn tháng nay là em chưa trả, nhưng chủ nhà họ cũng tốt, họ không đòi.
Bản thân anh cũng đang rất là khó khăn về kinh tế. Vậy thì thời gian qua anh đã làm thế nào để có vốn duy trì được cái việc sửa xe miễn phí cho bà con?
Thì mình vá là miễn phí, nhưng mà sửa xe những người khách thì mình vẫn lấy tiền chứ. Những người dân bình thường ở đây này mình cũng lấy tiền để mình trang trải với chị. Còn ai mà khó khăn miễn phí cho họ, hoặc là những cái đồ cũ mà còn xài được thì mình sẽ cho tận dụng. Cái lúc mà bắt đầu làm là trong túi mình cũng còn được 9 triệu mấy á. Mình làm bao lâu nay là có đồng nào mua vừa tùng chắc cũng nhiều lắm nha. Trong 1-2 ngày đó là đứt gần 10 triệu luôn, đi luôn. Cái bắt đầu là nợ tòa hàng, thì bây giờ mình thiếu hàng nữa. Bây giờ lấy thì tiền đâu mà giải quyết, mình thiếu họ hoài cũng được. Mà lúc đó là có kêu gọi mạnh thường quân rồi. Có 2 bài mà em đăng là tạm ngừng kêu gọi, là khi mà em xoay sở được là em đăng là em ngừng nhận hỗ trợ liền thôi. Em tưởng là về quê là giảm bớt rồi, nhưng mà thực tế thì hôm qua mít thứ này thì cũng nhiều đó. Nếu mà tính ra mình hỗ trợ thì cũng nhiều tiền. Mấy chiếc xe mà bị nặng thì nó tầm phải ngoài 1 triệu ấy. Mình làm mình đâu có tính công rồi gì đâu. Trung bình là mình vá xe không thôi. Xe số thì nó tầm 20-30 nghìn. Còn xe ga thì nó tầm 40-50 nghìn. Mà mình vá xuyên suốt nhà, có ngày cao điểm lên tới 10-20 chiếc xe vá vậy. Vá miễn phí hết. Nên mà có một mình làm á, là nó chiếm mất hết cái thời gian của mình luôn. Đôi khi là khách vô là mình không làm được luôn. mình vui lắm. May mắn là có thầy thầy Vũ Ngô, thầy nhìn thấy video là cái lúc đó thì thầy đang làm cái chương trình hai nhất miễn phí cho bà con trong quán cơm Bà Chích á, cũng gần cái điểm của em á. Mấy ngày trước là thầy nhờ nhóm của em vào để hỗ trợ thay nhất á, xong rồi thầy mới kết bạn Facebook. Ngày hôm kia chiếc Novo đó từ thành phố về thì chiếc Novo là nó bị banh ở trong Phú Yên á, tiền cũng không có để mà sửa. Đẩy chiếc xe mà từ Phú Yên ra tới Mộ Đức Quảng Ngãi thì nó quá là xa luôn. Kiểm tra xe thì máy thì nó hư hết, mà mua phụ tùng thì cái xe Novo mình lâu rồi nó cũng hiếm lắm. Nhưng mà lúc đó thì mình cũng hết tiền thiệt, do mình chia sẻ với bà con mấy ngày liền tài chính của cá nhân mình không đủ thì mới đăng video để kêu gọi xin. Thì thầy mới vội chạy vào, thầy kêu thầy bây giờ cái xe đi bao nhiêu để thầy lo hết kinh phí. Thầy móc ra 5 triệu thầy đưa cho em, thầy kêu em cứ làm đừng suy nghĩ, mới có kinh phí đó là em mừng lắm.
Như anh vừa chia sẻ là anh duy trì cửa hàng nhờ vào tiền tiết kiệm cá nhân, rồi tiền sửa xe cho những người trong vùng và một phần do nhà hảo tâm hỗ trợ nữa. Tuy nhiên như anh nói thì cũng có những lúc mà mình hết sạch tiền nhưng mà người cần giúp đỡ thì vẫn còn. Vậy thì anh làm thế nào để duy trì được việc này ạ?
Trước em đi làm em cũng mua chiếc Abalách á, mình cũng không thích cho lắm, mình cũng không đi gì bao nhiêu, rồi để tiệm cũ rồi, mua năm 2010 mình mua về rồi mình tự tay mình dọn lên, mình kêu đà cái xe này là để đi, dán cái logo SOS 36 cứu hộ ban đêm á để mình đi cho họ biết nó đặc biệt. Thôi giờ bán nhưng mà mình chia sẻ với bà con, mình thấy mình cũng vui chứ không có gì. Cũng còn một hai chiếc xe cũ rồi gì, bán cái xe máy đó được 10 triệu. Nhận 10 triệu thì họ đặt cọc chuyển khoản cho em 5 triệu thì em chuyển trả tiền hàng. Sáng nay mới đi giao xe mới đưa 5 triệu nữa. Đi mua hàng về để hỗ trợ bà con là hết 1,5 triệu rồi. Còn đây 3 triệu rưỡi là để là đây giờ là dự định là mua một chiếc xe để sẵn đây này tặng cho bà con. Có trường hợp người ta đi xe đạp đi bộ về đó, hoặc là xe họ hư nát quá là mình mua mình tặng. Chiếc xe là họ nói là 3,3 triệu thì em mới để dành 3,5 triệu ra em cái được rồi, để là chốt rồi. Mai họ giao xe là giao tiền đó là hết luôn á.
Kinh tế eo hẹp như vậy rồi chủ nhà cho khách tiền trọ ấy, nhưng mà mình cũng không thể nào mà nợ họ mãi được đúng không? Rồi chắc là anh cũng còn có gia đình phải lo toan nữa. Vậy thì anh tính thời gian tới sẽ trang trải như thế nào ạ?
Mình làm hàng ngày nó vẫn có thu nhập cái gì, mình làm miễn phí thì những hoàn cảnh khó khăn bà con về quê, còn mà những người khách ở gần đây thì mình vẫn có tiền chị. Mà còn phương án nữa là em còn chiếc xe nữa. Nếu mà cần thiết thì mình bán cho nợ thôi chứ không sao hết. Ăn thì nói chung là có gì ăn nấy. Ông bà già cũng lớn tuổi rồi, không có làm ra thu nhập hết. Thỉnh thoảng thì mình làm có tiền cũng phụ cha mẹ chút đỉnh vậy thôi, chứ còn ông bà cũng 70 hơn 40 rồi mà có nhà làm ruộng, có một hai sào ruộng đủ ăn. Mấy anh em ở trong nhà thì có người mua đồ ăn, có người có tiền thì hỗ trợ tiền. Nói chung cũng không phải để bố mẹ phải suy nghĩ nhiều. Thì em cũng làm về rồi ăn qua ngày vậy thôi, chứ mình cũng đâu có mơ ước gì đâu cho nó cao. Rồi cứ hỗ trợ thôi, rồi có mạnh thường quân hoặc tài trợ thêm thì mình lấy cái chi phí đó mình làm tiếp.
Anh mở cửa tiệm này được gần một năm nay rồi, nhưng mà mấy ngày gần đây thì anh mới bắt đầu kêu gọi nhà hảo tâm hỗ trợ. Vậy thì tại sao trước đó anh chỉ muốn âm thầm làm việc này một mình ạ?
Bản thân mình sợ tai tiếng, mình sợ là mình làm rồi mình kêu gọi rồi người ta nghĩ hiểu lầm. Tại vì mình làm vá xe miễn phí rồi ai có mình giúp cái đó mình âm thầm thôi, chứ cái việc mình làm tốt mình kể ra làm gì. Vì vừa rồi đông quá, mình cần, thật sự rất là cần mới kêu gọi. Những lúc mà em đóng tài khoản em kêu là không nhận nữa là em vẫn âm tiền rất là nhiều, vẫn thiếu, nhưng mà mình nghĩ rồi xoay sở được là mình ngưng, không có nhận nữa. Tại vì nó để giúp những hoàn cảnh nó khó hơn, mình không cần thiết. Mà sửa xe thì làm sao mà biết được, mà kê khai ra là thì không nổi, cực lắm. Nên thôi, thà mình bỏ tiền ra mình vui miết, mình cười thầm trong bụng, mình làm được việc tốt mình vui miết rồi.
Trong những trường hợp mà anh đã giúp với anh thì hoàn cảnh nào khiến anh thấy nhớ nhất?
Em gặp cũng nhiều lắm, bà con về quê mình thấy nhiều cảnh khổ lắm. Là cái trường hợp là nửa đêm em đang ngủ ở tiệm thì trời mưa, thì có hai anh là hình như là ở Buôn Mê Thuột về Bắc Giang á. Xe thì dắt bộ cũng phải là 5-7 cây số trong đêm, 1-2 giờ sáng mà mưa nữa, không có tiệm hết. Thì tới tiệm em thì mới thấy anh để cái bóng đèn sáng trước á, rồi có cái băng hiệu là vá xe thiện nguyện miễn phí đó, rồi mới gọi điện thì em mới dạy, em hỏi thăm, là nói anh mới kể là đi làm ở trên đó mà dịch dịch bệnh rồi là không có tiền, hai anh em cũng tranh thủ về. Thì trong khi vừa làm vừa hỏi, mình hỏi thử để mình coi cái hoàn cảnh mấy anh này là sao đó. Mình nói là chứ hai anh về quê rồi kinh phí đâu, có tiền không. Hai anh mới móc một túi mẫu anh được có 22.000 thôi, sao mà về được thôi. Em miễn phí hết, rồi em cũng ủng hộ cho anh một chút tiền nữa vậy thôi. Chứ em thì cũng không có điều kiện nhiều đó.
Anh Phước này, anh dùng tiền tiết kiệm và kêu gọi mọi người ủng hộ để giúp cho người nghèo về quê ấy, trong khi chính bản thân anh vẫn còn đang phải chật vật để lo ăn từng bữa, rồi khất nợ tiền nhà. Anh nghĩ sao về điều này ạ?
Em mới vào Công giáo mấy 2 năm nay, chứ mà cái tâm em là cứ mình kể cả mình không có gì mình cũng cho đi thôi, chứ không cho đi là còn mãi. Mình cứ nghĩ mình làm việc đó rồi mình khó khăn thì sẽ có người giúp lại, không sao hết. Duy nhất của em là em thấy từ ngày mà em làm cái việc đó là em thấy em loan tỏa được cái sự yêu thương rất là lớn từ những em đây nè, những em đây mà lên phụ nè, từ những cái đứa mà ví dụ nó không ngoan, chưa được ngoan á, thì nó thấy cái việc mình làm rồi nó lên nghe mình tiếp xúc nói chuyện rồi là nó cảm thấy nó hiền từ lại, nó sống nó chia sẻ lại, nó loan tỏa. Rồi những trường hợp những em học sinh họ nó đi học đó thì nó thấy mình làm miễn phí rồi nó vô, nó cứ hỏi anh là anh ơi anh cho em tham gia tình nguyện được không, thì kêu tốt lắm em làm tham gia thì rất là tốt, lại anh chỉ cho làm nhưng mà em phải đảm bảo để thời gian em học cho tốt đi, mình hạnh phúc nhất cái đó, nó loan tỏa. Nhóm mà anh em hỗ trợ là người ta rất là nhiệt tình, em mang ơn rất nhiều, tại vì nếu mà không có đội anh em hỗ trợ thì một mình em làm không sẽ được. Các anh em nhiệt tình lắm, biết là tiếp xúc rất là nguy hiểm và có vùng dịch mà về thì nói chung ai cũng sợ, rồi gia đình của các em nữa cũng lo nữa. Nhưng mà vì các em yêu mến cái tâm mình làm thiện, các em thấy có công cái việc thiết thực, các em tự nhiên nó cảm mến, nó tới nó phụ thôi, cha mẹ nó cũng chịu, nó lên làm giờ này cũng còn hai đứa trực xuyên suốt.
Anh dự định sẽ duy trì tiệm sửa xe không đồng này đến bao giờ?
Bây giờ là nói chung là cũng nhiều người biết đến mình thì thêm nghĩ là em nên hoạt động liên tiếp. Em sẽ hoạt động liên tục, khi nào bà con hết về thì thôi, kể cả bà con trong tỉnh mà ai khó khăn mình vẫn giúp. Nếu mà cái nguồn quỹ của mình nó nhiều thì mình giúp nhiều, mà ít mình giúp ít vậy thôi. Em làm tới đồng tiền cuối cùng cũng làm, miễn là giúp được cho đời thôi.
Vâng, cảm ơn anh Phước và hoạt động nghĩa tình của anh. Chúc anh có thật là nhiều sức khỏe để thời gian tới có thể giúp được thêm nhiều bà con hơn nữa anh nhé.
Cảm ơn chị nhiều vì đã quan tâm.